cho cuộc đời đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Chúng ta tiếp tục chương trình xây dựng quan điểm học hỏi về nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học về sách Matthew đoạn 3 câu 1 cho đến câu thứ 6. Trong lần trước, Kinh Thánh nói rằng lúc ấy Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ấy là vì Giăng Báp-tít là đấng tiên tri Esai đã báo trước rằng có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, băng bằng các nẻo ngài. Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn châu chấu và mật ong rừng. Bây giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đan đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đan. Thưa các bạn, chị em, chúng ta đã có cơ hội để thảo luận về đoạn kinh thánh này. Và hôm nay rất là vui vì có thầy Lê Minh Thảo lại đến với chương trình với chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục học. Thầy Thảo có thể đọc tiếp đoạn kinh thánh Matthew đoạn 3 từ câu 7 cho đến câu thứ 12 nha.
Dạ, kính chào quý vị thính giả và kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ. Sách Matthew đoạn 3 từ câu 7 đến câu thứ 12 chép rằng: Bởi dân thấy nhiều người dòng Pharisee và Sadducee đến chịu phép báp têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta, vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hãy cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách dây dài ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Đó là phần đoạn kinh thánh ở sách Matthew đoạn 3 đó mục sư.
Dạ, cảm ơn thầy Thảo. Thưa các bạn anh chị em, đây là một phần ở trong sách Phúc âm Matthew, và trong kinh thánh Matthew được xem như là sách Phúc âm thứ nhất. Và đặc biệt kinh thánh thì giới thiệu cho chúng ta về nước Đức Chúa Trời, và ông Matthew là một người giới thiệu chúng ta về Chúa Giêsu là vua của nước trời. Và người mà giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới đó là ông Giăng, gọi là Giăng Báp-tít. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về ông Giăng, và bây giờ thì với sự học hỏi và góp ý của thầy Lê Minh Thảo, chúng ta xem thử là Giăng thấy nhiều người Pharisee và Sadducee đến chịu phép báp têm của mình. Đây là kết quả của cái chức vụ của ông Giăng. Như vậy thì Pharisee là ai và Sadducee là ai? Thì có thể góp ý thêm về vấn đề này không trong đoạn kinh thánh này?
Dạ, thưa mục sư, khi mà ông Giăng ổng làm phép báp têm ở quanh sông Giô-đanh đó, thì có nhiều người đến và xin ổng làm phép báp têm. Và pháp báp têm của Giăng chỉ về sự ăn năn tội. Và điều lạ lùng là có cả người Pharisee lẫn Sadducee đến để bày tỏ sự ăn năn tội, đáp ứng lời kêu gọi của ông Giăng Báp-tít. Người Pharisee là một nhóm người rất thành thạo về luật pháp, cũng như là rất kính kiền trong sự giữ luật pháp của Môi-se luật pháp của thời Cựu Ước. Cái nhóm người này có ảnh hưởng rất mạnh mẽ trong tôn giáo của Do Thái giáo thời bấy giờ. Và theo các sử gia họ ghi nhận đó thì có khoảng 6.000 người Pharisee vào thời của Chúa Giêsu. Những người Pharisee họ có nét đặc biệt là họ rất nghiên cứu rất kỹ lưỡng về kinh luật, về giáo luật, về lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh Cựu Ước đó, và họ cũng giữ lễ rất nghiêm túc. Và ở đây chúng ta thấy rằng ngoài người Pharisee còn có người Sadducee. Người Sadducee là một nhóm người khác cũng thuộc về Do Thái giáo, nhưng họ chỉ tin Kinh Thánh ở năm sách đầu tiên của Kinh Thánh là phần ngũ kinh của Môi-se mà thôi. Và nhóm người này rất đặc biệt là họ chịu ảnh hưởng nhiều bởi triết lý Hy Lạp thời đó. Cho nên có thể nói như là những người có tôn giáo nhưng lại để triết học dẫn dắt niềm tin của mình. Người Sadducee thì số lượng ít hơn người Pharisee nhưng mà ảnh hưởng của họ thì mạnh hơn. Bởi vì họ đóng vai trò vừa lãnh đạo tôn giáo mà tham gia vào cả chính quyền La Mã thời bấy giờ nữa. Họ nổi tiếng với vai trò là dung hòa tôn giáo với lại đời sống chính trị, với triết học thời đó. Và người Sadducee thì họ chỉ tin Kinh Thánh những phần mà họ có thể giải thích được. Còn những phần mà họ không giải thích được như là sự sống lại hay là các thiên sứ, những điều đó nó không có phù hợp với lại triết học Hy Lạp mà họ được giáo dưỡng, cho nên họ sẽ không tin vào những cái phần đó đó, mục sư.
Hay quá, sự góp ý chia sẻ của thầy Thảo rất là thích hợp với lại cái ước muốn của tôi trong khi đặt cái mục tiêu học hỏi lời của Chúa. Và đặc biệt là sự dĩ mà ông Giăng ổng thành công đến nỗi là dân thành Jerusalem, thủ đô Israel lúc bấy giờ, rồi cả xứ Giu-đê, cả miền chung quanh sông Giô-đan đến cùng với ông và hỏi ông, và đặc biệt là họ sẵn sàng lắng nghe ông và chấp nhận những cái sự chỉ dẫn của ông về nước của Đức Chúa Trời. Ông nói là phải ăn năn và chịu phép báp têm, tức là nó bày tỏ ra cái sự thay đổi trong đời sống của mình. Và cái tiếng nói của ông Giăng nó có một cái tác động hết sức là mạnh mẽ, đến nỗi là những người lãnh đạo thời bấy giờ cũng như là cái giới cầm quyền thời bấy giờ, cả về tôn giáo lẫn xã hội, đều đến với ông và ăn năn, tức là chịu phép báp têm. Và chúng ta thấy rất là rõ là cái ảnh hưởng này đến với nhiều cái hạng người và có những cái trình độ khác nhau. Nó cũng nhắc cho chúng ta một cái bài học là ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng nếu mà ông Giang ông đấy ông giảng về các người phải ăn năn vì nước thiên đàng để đến gần á, thì không biết là thầy Thảo có nghĩ rằng dân chúng ngày nay họ cũng hưởng ứng được như vậy hay không?
Dạ, thưa mục sư, là tôi thấy cái vấn đề, cái sứ điệp của ông Giăng Báp-tít đó là nó không bao giờ cũ. Nhiều ngàn năm trước con người cần ăn năn, mà ngay bây giờ, ngay trong một xã hội tiến bộ của chúng ta cũng cần phải ăn năn. Bởi vì chúng ta phạm tội với Chúa không cách này thì cách khác, và có khi là chúng ta lại vô tình phạm tội nữa. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống một đời sống tốt, chúng ta nghĩ là chúng ta là con cái của Chúa rồi, chúng ta không cảm thấy có một cái nhu cầu ăn năn nữa. Nhưng mà thật ra cái lý do mà Giăng Báp-tít kêu gọi người Pharisee và lẫn người Sadducee ăn năn là bởi vì người Pharisee và Sadducee ngày xưa cũng nghĩ rằng mình là con cái Đức Chúa Trời rồi, mình có luật pháp của Chúa, sống trong luật pháp của Chúa, vậy thì còn ăn năn gì nữa. Luật pháp của Chúa, các lễ lạc của Chúa tôi đã giữ được hết rồi, vậy thì cần gì phải ăn năn. Nhưng mà đối với con mắt của Đức Chúa Trời cũng như Giăng Báp-tít thì họ luôn luôn cần phải ăn năn. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Tôi nghĩ rằng nếu như Giăng Báp-tít còn xuất hiện, ông cũng sẽ vẫn kêu gọi chúng ta phải ăn năn. Bởi vì ăn năn thì chúng ta mới có thể bước vào nước Đức Chúa Trời được đó, mục sư.
Và hay quá. Tôi nghĩ rằng nếu ngày xưa những người như là Pharisee, Sadducee mà còn ăn năn đến chịu pháp báp têm, Thì ngày hôm nay mình có thể áp dụng rằng tất cả những người mà đã có cái tôn giáo rồi đó, có cái hãnh diện về tôn giáo của mình, hoặc là thậm chí có một số người đã theo Cơ Đốc giáo, hoặc là theo Công giáo, theo Tin lành, theo Báp tít gì đó, mà nếu nghe cái tiếng nói này đó thì cũng nên suy nghĩ. Bởi vì ông Giang ông nói rất là mạnh, ông nói rất là thẳng thắn. Ông nói như thế này: hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngàn sao? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái của Abraham được. Ông còn nói rằng bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, cây nào mà không sanh trái tốt thì phải đốn chụm. Như vậy thì ông nói rất là mạnh mà người ta vẫn lắng nghe. Giống như ngày hôm nay ở bên nước Mỹ này, họ nói là political correctly đó, tức là phải nói làm sao cho nó vừa lòng dân chúng, và nói nhẹ nhẹ nhẹ. Nhưng mà ông Giang ông giảng Tin lành một cách hết sức là mạnh mẽ, nhất là ông giảng về nước trời. Ông nói là anh em có đạo nhưng mà đâu có sống xứng đáng, bởi vì cái kết quả không có, thì bây giờ là phải ăn năn, phải làm lại, phải xây dựng lại, và phải đi đúng con đường, chứ không không có thể tự hào là mình có tôn giáo rồi, mình có luật pháp rồi, mình có danh tiếng rồi, mình có quyền thế rồi, mình có tiền bạc rồi, là như vậy đó là không có bị phạt, hay là không có sao đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một cái phần áp dụng rất là quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì tại sao ông Giang ông nói hỡi dòng dõi rắn lục kia, các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau có được hay không? Tại sao ông nói như vậy? Hay là ông nói về cái gì? Ngày sau là cái gì? Và cái búa đã để kề gốc cây, cây nào không sinh trái tốt thì phải đốn mà chậm. Cái này nó có nghĩa gì thì giống như là bị phạt hay là bị bỏ hay là gì đó. Không biết thầy nghĩ sao về cái đoạn kinh thánh này?
Dạ, khi ông Giăng Báp Tít thấy người Pha-ri-si và Sa-đu-xê cũng đến chịu phép báp têm đó, thì ông nói rằng hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau, vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Ở đây ông Giăng Báp Tít ông nói thẳng với những hành động đến chịu phép báp têm từ người Pharisee và người Sadducee, và ông nói rằng bây giờ các ông chịu phép báp têm để ăn năn, nhưng mà từ đây trở đi các ông phải sống xứng đáng kết quả với sự ăn năn đó, không phải chỉ bày tỏ ăn năn một lần hoặc là bày tỏ mình chịu lễ chịu phép là đủ, nhưng mà phải sống kết quả với sự ăn năn đó. Và Giăng Báp-tít nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy cái sự ăn năn, muốn nhìn thấy cái kết quả trong đời sống hàng ngày của các con cái Chúa, hơn là muốn nhìn thấy những lễ lạc hay là những của lễ mà con cái của Chúa dâng lên cho Ngài, mà trong đó lại thiếu sự ăn năn, thiếu sự thay đổi trong đời sống hàng ngày.
Ở đây á, chúng ta có thể áp dụng cho ngày hôm nay đó là lễ báp têm, có người gọi đây là lễ rửa tội. Như vậy thì cái lễ rửa tội đó, nếu ngày hôm nay đó mà người ta đã dự lễ rửa tội rồi và họ nói là tôi đã có lễ rửa tội rồi, như vậy thì tôi cần phải làm gì nữa? Thì tôi nghĩ rằng ông Giang đã làm lễ rửa tội nữa để chứng tỏ rằng người ta đã thực sự ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Và đặc biệt ông nói rằng phải xứng đáng với cái sự ăn năn, nghĩa là phải nhờ ơn của Đức Chúa Trời để sống một đời sống có kết quả tốt. Bởi giống như một cái cây mình trồng mà không có kết quả tốt đó thì sẽ bị đốn và chậm. Thì cái Đoạn kinh thánh này cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ có ngày phán xét, anh là sẽ có lúc phán xét. Và chính điểm này nó nhắc cho chúng ta rằng giả sử như là con người thì có thể phán xét theo cái nhìn của con người, nhưng mà Đức Chúa Trời phán xét theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, và chúng ta cần phải sống xứng đáng với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Khi mà dân chúng đã nghe ông dân đến và chịu phép báp têm thì họ tưởng rằng như vậy là đủ rồi, ông dân ông làm phép báp têm cho tôi là đủ rồi. Nhưng mà chúng ta lại nghe ông dân ông nói nữa là về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách dây dài của ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Ông Giang muốn nói gì về về cái đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa? Thì Thảo có hiểu gì cái lời nói giới thiệu của ông Giang ở đây hay không?
Dạ, rõ ràng mình thấy rằng Giang Báp Tít nói rằng cái phép báp têm mà ông làm đó là phép báp têm về sự ăn năn đó, nó vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa có thể đưa người ta đến với nước Đức Chúa Trời được, bởi vì sự ăn năn chỉ mới là giai đoạn chuẩn bị lòng của một người khi bước vào sự hiện diện của Chúa. Đối với người Do Thái thì từ xưa đến giờ họ chưa có kinh nghiệm rằng họ sẽ bước vào sự hiện diện của Chúa như là giai đoạn mà Chúa Giêsu về trời và Đức Thánh Linh giáng xuống. Họ chưa có kinh nghiệm đó, và bây giờ dân giới thiệu về một đấng sẽ đến, và đấng đó đến thì Giăng Báp Tít không xứng đáng. Ông nói về chính mình đó, ông không xứng đáng để xách dây dài cho ngài. Đấng đó là đấng Mêsia mà dân Do Thái đã mong đợi từ nhiều ngàn năm, và đấng đó chính là Chúa Giêsu. Ngài sẽ khiến cho dân Do Thái và tất cả mọi người ăn năn cũng như được nhận phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Mà sách Công Vụ Các Sứ Đồ có ghi lại sau khi mà Chúa Giêsu thăng thiên về trời đó mục sư. Vấn đề làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh cũng là một cái đề tài rất hay, chúng ta có thể sẽ nói tiếp cụ thể hơn về sau. Nhưng ở trong giai đoạn này là ông Giăng Báp Tít đang giới thiệu về một đấng cứu thế. Đấng đó sẽ đến và sẽ giảng dạy, sẽ làm việc, sẽ dẫn dắt dân Do Thái cũng như dân ngoại đến với Đức Chúa Trời, đến một cách trực tiếp với Đức Chúa Trời. Và làm thế nào để đến được Đức Chúa Trời, để nhận được nước thiên đàng, thì có lẽ là chỉ có đấng từ trời đến thế gian là Chúa Giêsu Christ mới có đầy đủ thẩm quyền để bàn về chuyện đó và để dạy dỗ về chuyện đó.
Hay quá, ông Giăng được người ta ngưỡng mộ, người ta chạy đến để hỏi làm thế nào để được vào nước thiên đàng, làm thế nào để được vào nước Đức Chúa Trời. Thì ông Giăng ông nói rằng tôi làm báp têm bằng nước chưa đủ, và chính bản thân tôi cũng chưa đủ để có thể đem lại nước thiên đàng cho anh em. Bây giờ anh em phải chờ đợi và gặp một cái đấng mà tôi sẽ giới thiệu đây. Đấng đó sẽ làm phép báp têm, tức là rửa tội cho anh em bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay của Ngài, ông không nói là tôi đó, ông nói tay của Ngài, cầm cái nia mà dê thật sạch sân lúa của mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Wow, thì nghĩ sao về cái câu nói này của ông là lúa rồi đưa vào kho là ở đâu, rồi rơm rạ rồi đốt trong lửa ở đâu mà lửa này là chẳng hề tắt? Ông nói cái gì vậy?
Dạ, cái hình ảnh mà Giăng Báp Tít đưa ra cho chúng ta đó là tay Ngài, tức là tay của Chúa Giêsu cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình. Cái hình ảnh này nó hay quá mục sư, nó gần gũi với đời sống Á Châu của chúng ta trong cái giai đoạn mà chúng ta làm nông nghiệp đó mục sư.
Mà
một ngày sau khi cắt lúa về thì đem về nhà phơi cho khô rồi dùng cái nĩa để mà hất lên, để mà cho gió nó thổi hạt qua một bên, còn rơm cỏ thì qua một bên. Rõ ràng là có một sự thanh lọc khi mà Đức Chúa Trời làm việc, hạt lúa sẽ qua một bên và rơm và cỏ sẽ qua một bên. Có một điều mà Giăng Báp-tít nêu lên ở đây đó là có một lời hứa cho chúng ta có hy vọng, đó là lúa thì sẽ được Ngài cất vào kho, Ngài trân trọng, Ngài sử dụng, Ngài quý trọng lúa. Cho nên là đó cũng là một niềm hy vọng cho chúng ta khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa. Chúng ta ăn năn, chúng ta sống kết quả với sự ăn năn của mình, chúng ta sẽ có một hy vọng một ngày kia chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời phân tách, phân loại, và chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng vào công việc của Chúa. Chúa gìn giữ, Chúa bảo toàn cho chúng ta. Nhưng bên cạnh cái vấn đề lúa được chất vào kho thì ông Giăng cũng nêu lên một hình ảnh mà tôi thấy rằng rất là sợ hãi. Đó là rơm rạ thì sẽ bị đốt trong lửa chẳng hề tắt. Đây là một hình ảnh rất là đáng sợ và nó hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Một bên là phần thưởng của Chúa cho những người sống kết quả xứng đáng với sự ăn năn, còn một phần thì sẽ bị đốt trong lửa chẳng hề tắt. Nói lên một cái sự đau khổ đó, nói lên một cái sự chia cắt, một cái sự hư mất mà rất đáng sợ nếu như sống không kết quả với sự ăn năn.
Cảm ơn Thầy Thảo. Hôm nay rất là vui vì chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu về làm thế nào để vào nước trời, chúng ta phải chuẩn bị như thế nào. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về ông Giăng là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Ông cũng giới thiệu cho chúng ta về lễ báp têm hay là lễ rửa tội. Ông cũng giới thiệu chúng ta về Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục cái chương trình học và lời của Chúa theo sách Ma-thi-ơ như thế này trong những lần tới. Tuy nhiên thì tôi có nhớ một điều là chính Chúa Giêsu có nói rằng không phải những kẻ gọi ta là Chúa thì được vào nước trời đâu, chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Cho nên chúng ta mới bắt đầu trên con đường học hỏi, và tôi hy vọng rằng ông bà anh chị em sẽ tìm hiểu thêm và lắng nghe, đặc biệt là đức tin của chúng ta nó sẽ phát triển khi mà đức tin đến bởi việc chúng ta nghe chính lời của Đức Chúa Trời và nghe và làm theo. Đó là những cái cơ hội mà Đức Chúa Trời muốn dành cho chúng ta ngày hôm nay. Ngày xưa có nhiều người đã đến với ông Giăng để tìm kiếm Đức Thiên Đàng và ông giới thiệu về Chúa Giêsu. Ngày hôm nay cũng vậy, giáo hội Báp-tít hay là về tất cả các giáo hội tin lành khác cũng đang giới thiệu về Chúa Cứu Thế. Thì tôi hy vọng rằng ông bà anh chị em đều sẽ có cơ hội dừng lại để lắng nghe và xin cầu nguyện cho chúng tôi trong việc tiếp tục cái phổ biến tin mừng của Chúa qua cái làn sóng phát thanh hoặc là qua tờ báo Hướng Đi, qua những cái cơ hội mà ông bà anh chị em có dịp nghe về tin lành của Đức Chúa Trời. Trong những cơ hội đó, tôi hy vọng là ông bà anh chị em sẽ dừng lại lắng nghe và suy nghĩ. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cho đến khi chúng ta đạt được cái kết quả tốt nhất mà Đức Chúa Trời trong đời này chúng ta. Xin trân trọng kính chào quý vị. Cảm ơn Thầy Thảo và xin hẹn gặp lại lần tới.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả và kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ.
Kính thưa quý thính giả đồng hương Việt Nam, hiện nay chương trình Tiếng Nói Quê Hương có nhà ý muốn gửi tặng miễn phí cho 100 gia đình thính giả ở vùng Dallas-Fort Worth, mỗi nơi một quyển sách Cha Mẹ Trả Lời Con Cái và một quyển báo Hướng Đi Mùa Hè số 75. Xin vui lòng liên lạc cho tòa soạn Hướng Đi biết tên và địa chỉ nhận sách báo qua số điện thoại 469-493-2307 hoặc là hộp thơ PO Box 570-293 Dallas, Texas 75357. Chúng tôi sẽ gửi sách qua bưu điện, hoặc nếu quý vị cho phép thì sẽ mang sách đến tận nhà để thông công. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tôi xin chân thành cảm ơn Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM đã hợp tác phát thanh chương trình này hàng tuần vào mỗi buổi sáng từ lúc 7:30 đến 8:00.
Hiện nay chương trình phát thanh đang nhận được sự bảo trợ của Phở Quê Hương và quán ăn TGB Thanks God Blessing. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân bảo trợ, quý thính giả đang lắng nghe, và chúng tôi cầu nguyện để quý thính giả khỏe mạnh phần xác cũng như khỏe mạnh phần hồn, để ai nấy sẽ vui sống những ngày trời trên đất.
Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi tròn rồi. Hạnh phúc và bình an, bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi, bạn chân chờ chi nữa.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.